Kobe Đỗ Mai Năm Linh Mục 1781-1838. Thánh gia Kobe Đỗ Mai Năm, tên trong sổ là Mai Ngũ, sinh năm 1781 tại làng Đông Biên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, dưới thời Tây Sơn. Vì có lòng yêu mến việc nhà Chúa và rất thích đi tu, nên ngay từ nhỏ cha mẹ đã gửi ngài vào nhà Đức Chúa Trời để tu tập và học kinh sách. Sau đó ngài được bề trên gửi vào chủng viện Kẻ Vĩnh để học Latinh. Khi mãn trường Latinh, ngài được lệnh ở lại giúp chủng viện. Nhờ tính tình vui vẻ, cởi mở và dễ dàng hòa đồng với mọi lớp tuổi, cho nên ngài được các chúng sinh quý mến, dễ dàng bày tỏ tâm sự và xin ngài giúp đỡ, hướng dẫn về tinh thần. Ngoài việc giúp chủng viện, ngài còn được Đức Cha sai đi giúp bệnh viện Kẻ Vĩnh nữa. Ban ngày, ngài giúp các bệnh nhân với vai trò tuyên úy bệnh viện. Tối đến, ngài lại đi dạy giáo lý cho thanh thiếu niên trong xứ đạo. Ở đâu và bất cứ công việc gì, ngài đều tận tụy, làm việc hết mình, cho nên ở đâu, ngài cũng thành công một cách tốt đẹp. Sau đó ít năm, bề trên lại gửi ngài về học triết và thần học để chuẩn bị lãnh chức linh mục. Năm 1813, Đức Giám Mục, giáo phận quyết định sẽ truyền chức cho ngài. Ngày lễ truyền chức được long trọng tổ chức tại nhà thờ chính tòa và ngài đã được lãnh chức linh mục năm 32 tuổi. Giáo dân Kẻ Vĩnh tham dự thánh lễ truyền chức của ngài rất đông. Mọi người đều hoan hỉ vui mừng vì thấy thầy Mai Năm đạo đức và tính tình lại rất dễ thương. Có người đi dự lễ trên đường về đã phát biểu: "Tôi dự lễ truyền chức linh mục của cha Giacobbe Đỗ Mai Năm, tôi thấy ngài sốt sắng quá, hai tay chắp trước ngực trang nghiêm bước lên cung thánh, trông thánh thiện quá, tôi cứ tưởng như là vị thánh sống vậy." Bà trùm kính thì xen vào: "Thánh chứ còn gì nữa, ngài đạo đức lắm, chẳng ai theo kịp đâu. Một tuần ngài ăn chay đánh tội 3 lần, ngài kính mến Đức Mẹ lắm, ngài thường khuyên chúng tôi mỗi khi có sự gì vui buồn trong gia đình thì phải đến cầu nguyện với Đức Mẹ." Sau ngày chịu chức, Đức Giám Mục sai đi giúp các sứ đạo trong vùng, vì lúc này cũng là lúc đạo Chúa đang bị cấm cách, tuy chưa tới thời kỳ gắt gao. Ngài thường linh động chỗ ở để không bị người lương dòm ngó. Tuy thời thế khó khăn như thế, nhưng công việc mục vụ của ngài rất thành công. Từ tuổi già đến tuổi trẻ, thành phần nào cũng được ngài lưu ý cách đặc biệt, vì vậy mà thành phần tuổi tác nào cũng quý mến ngài và tìm đến ngài mỗi khi có những khó khăn trong đời sống đức tin. Sau cùng năm 1830, Đức Cha lại gọi ngài về nhà Trung, Kẻ Vĩnh, làm việc trong nhiệm vụ mới này. Được hơn 2 năm thì vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo khắt khe hơn. Các chủng viện phải đóng cửa, nhiều cơ sở công giáo bị phá hủy, các vị thừa sai cũng như các linh mục đều được chỉ thị triều đình phải bắt cho bằng hết, phải tận diệt người công giáo. Trước tình thế vô cùng khó khăn và nguy hiểm này, nhà Trung đóng cửa, cha Mai Năm cũng phải ẩn trốn. Ngài âm thầm đến nhà ông Trùm Tôn thuộc họ Kẻ Nguội, ẩn lánh tại đó chừng 4 năm. Khi thấy tình hình tạm lắng dịu, ngài lại trở về nhà Trung để dễ dàng làm việc mục vụ hơn, nhưng cũng chỉ được một thời gian rất ngắn, rồi lại phải vội vàng tìm đường ẩn lánh đi chỗ khác. Ông Trùm Đích là người làng Kẻ Vĩnh, thấy cha phải trốn tránh khổ cực quá thì xin cha về ở ẩn tại nhà ông, vì nhà ông có mảnh vườn rất rộng, khi cùng cực quá có thể ẩn đánh trong vườn nhà ông. Ông tìm đến thưa với cha: "Thưa cha, xin cha tới tạm trú tại nhà con. Nhà con vừa kín đáo lại vừa rộng rãi, nhất là có khu vườn cây lớn lắm." Cha Đỗ Mai Năm biết lòng ông Trùm Đích là người tốt lành, lại rất ngoan đạo và là người có uy tín trong làng, cho nên cha nhận lời ngay. Cha hỏi lại: "Nhưng có sợ phiền hà gì cho gia đình ông không?" Ông Trùm Đích thẳng thắn trả lời: "Sao cha lại nói phiền hà? Gia đình con rất hạnh phúc được đón cha về." Thế là cha Đỗ Mai Năm đến ẩn lánh tại nhà ông Trùm Đích. Dân làng rất xôn xao khi biết tin cha đã âm thầm đi ẩn trốn. Không ai biết cha đi đâu, nhưng lâu lâu lại thấy cha xuất hiện trong đêm tối để thăm viếng và ban các phép bi tích cho giáo dân. Đang khi cha ẩn lánh trong nhà ông Trùm Đích thì có 2 anh chàng thanh niên tên là Tý, quê ở Đông Mạc, và một người nữa tên Xuân, quê ở Tiểu Tức Mạc, huyện Mỹ Lộc, được quan tỉnh Nam Định sai đi thăm dò các nơi có đạo trưởng ẩn trú. Hai chàng thanh niên này đến làng Kẻ Vĩnh, dò hỏi và biết ông Trùm Đích là trùm sứ Kẻ Vĩnh, là người giàu có, nên hai anh đã đến xin làm thuê cho gia đình ông Trùm Đích. Ông Trùm Đích không biết họ là những tên dò thám nên đã mướn lầm hai anh này làm việc trong nhà. Dân làng cũng không ai nghĩ hai anh này là những kẻ dò thám cho quan tỉnh Nam Định gửi về. Hai anh này làm việc trong Trùm Đích một thời gian rồi xin nghỉ việc. Hai tên này đã biết chắc chắn cha Đỗ Mai Năm đang ở trong nhà ông Trùm Đích. Hai anh liền tố cáo với quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Được báo cáo rành mạch chi tiết, quan tổng đốc liền ra lệnh đem hai đạo quân, một đạo quân đi theo đường bộ và một đạo quân theo đường thủy do chính ông chỉ huy kéo về vây làng Kẻ Vĩnh. Sáng ngày 3 Tây tháng 7, lúc mặt trời chưa dạng, thì quan quân đã vây bốn mặt làng Kẻ Vĩnh. Quan tổng đốc đi đường thủy tới nơi vào ngôi đình làng, kêu lý trưởng trong làng ra hầu quan. Lý trưởng làng Kẻ Vĩnh khi ấy là ông Nguyễn Huy Mỹ, con rể ông Trùm Đích. Khi ông Lý Mỹ gia đình gặp quan thì quan ra lệnh kêu gọi mọi người từ 8 tuổi trở lên phải ra trình diện hết ở đình làng. Quan tổng đốc còn bắt ông Lý Mỹ phải làm tờ cam kết phải bắt tất cả các đạo trưởng. Trong khi đó thì hai tên Tý và Xuân hướng dẫn đoàn quân hùng hậu tới thẳng vây bắt nhà ông Trùm Đích. Lúc biết tin quan quân đến vây làng thì cha Đỗ Mai Năm định thắt lưng, sắn quần, sắn áo để trà trộn với dân, đi làm cơm cho quan quân ăn. Nhưng cha chưa kịp thi hành thì lính đã xông tới vây kín cả nhà. Một toán khác vào thấy cha, họ hỏi: "Ông có phải là đạo trưởng không?" Ngài trả lời: "Phải, tôi là người của nhà này." Bấy giờ hai tên chỉ điểm là Tý và Xuân la lên: "Ông ấy là đạo trưởng Năm, chính cụ đang ở trong nhà này." Ngài điềm đạm trả lời: "Phải, tôi là cụ ở đây." Ngài vừa nói xong thì đoàn lính xông vào bắt trói cha và ông Trùm Đích giải ra đình làng nộp cho quan đang ngồi chờ ở đó. Ra tới đình làng trước mặt quan, cha cũng tự xưng mình là đạo trưởng. Quan vui vẻ nói với cha: "Đức vua đã nghiêm cấm đạo Gia Tô, sao ông không trở về nhà láo làm ăn mà còn ngoan cố đi loan truyền thứ đạo dối ấy để làm gì? Bây giờ ông có bỏ đạo hay không?" Ngài rất tin tưởng trả lời: "Bẩm quan lớn, không bao giờ chúng tôi bỏ đạo." Quan hỏi sơ qua mấy điều rồi truyền lệnh đóng gông cha Jacobe Đỗ Mai Năm, ông Trùm Anton Nguyễn Đích và ông Mikael Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng làng Kẻ Vĩnh, rồi đưa xuống thuyền giải về tỉnh Nam Định. Về tới Nam Định, cha Đỗ Mai Năm phải tống giam vào ngục ngay. Sáng hôm sau, quan gọi ra hầu tòa, quan tra khảo, đánh đập rồi bắt cha bước qua thập giá. Quan trịnh trọng hỏi cha: "Ông sẽ phải đánh đập đau đớn hơn nữa, vậy bây giờ ông có sẵn lòng bỏ đạo hay không?" Ngài đáp lại: "Thưa quan lớn, tôi là đạo trưởng mà tôi bỏ đạo hay bước lên ảnh tượng Chúa làm sao được. Tôi vẫn khuyên người ta phải vững lòng giữ đạo, dù có phải chết, thì tôi cũng phải giữ lấy lời ấy, dù có phải chết đi chăng nữa." Quan tổng đốc nói: "Ông cứ nói giọng điệu này mãi thì ông sẽ phải chết thật. Ta thấy ông hiền lành ngay thẳng nên ta khuyên ông như thế. Ông nên nghe lời Đức Vua, bỏ đạo ta sẽ cho về." Ngài đáp lại: "Tôi đã bằng này tuổi đầu rồi, tôi không sợ chết. Quan tha thì tôi về, mà quan không tha thì tôi sẵn sàng chịu chết vì đạo. Chứ Chúa tôi tôn thờ làm sao tôi dám bỏ." Các quan thấy ngài có tuổi, ăn nói lịch thiệp hiền lành, ngay thẳng và ý chí cương quyết, nhất định không thể nào khuyến dụ nổi. Cho nên các quan cũng trọng nể, không đánh đập tra khảo nữa, và cũng để ngài đi lại dễ dàng trong nhà tù. Được dịp tốt, ngài lui tới khuyên bảo khích lệ những người bị bắt vì đạo Chúa. Với những người không công giáo thì ngài an ủi, giảng dạy cho họ. Riêng trường hợp ông Trùm Đích vì tuổi đã cao, ngài sợ ông Trùm Đích chịu không nổi những cực hình thì nản lòng trước những thử thách và đòn vọt, nên cha lại càng ở sát bên ông để cầu nguyện và khích lệ. Cha thường nói với ông: "Với ơn Chúa giúp thì dẫu hình khổ đau đến bao nhiêu chúng ta cũng vẫn có thể chịu được. Như thánh Lorenzo bị nướng trên giường sắt, ba trẻ em đi trong lò lửa. Chúng ta hãy luôn luôn kêu cứu Chúa giúp sức trong giai đoạn thử thách cực kỳ gay go này." Nhớ những lời khích lệ như thế mà ông Trùm Rích tuy tuổi già nhưng vẫn luôn luôn hăng hái can đảm trước mọi khổ nhục và vui mừng chấp nhận được chết vì Chúa cùng với cha Gia-cô-bê, Đỗ Mai Năm và người con rể là ông Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng làng Kẻ Vĩnh. Trong thời gian bị giam chung hơn một tháng, các ngài hàng ngày đọc kinh sáng tối chung với nhau to tiếng mà không hề bị ngăn cấm. Biết không thể thuyết phục được các ngài nên ngày 7 tháng 8, các quan bàn tính làm bản án xử trảm cho cả ba người, rồi gửi về kinh đô, xin vua phê chuẩn. Nhận được bản án, vua Minh Mạng chuẩn y ngay, và ngày 11 tháng 8, quan tổng đốc tỉnh Nam Định Trịnh Quang Khanh được án lệnh, gửi về. Sáng sớm ngày hôm sau, tức là ngày 12 tháng 8, hai quan giám sát cùng khoảng 200 lính, cờ quạt, chiêng trống, điệu ba tội nhân, tức là ba tôi tớ anh dũng, trung thành của Chúa ra pháp trường Bảy Mẫu Nam Định, để hành quyết các ngài. Ba vị tôi trung của Chúa lòng hân hoan, chân bước đều đặn, miệng ca hát chúc tụng Chúa. Đoàn dân công lũ lượt đi theo sau, người tín hữu thì thương khắp, vợ con gia đình ông Trùm Đích và ông Lý Mỹ thì nét mặt u buồn chậm chạp bước từng bước, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa. Cha Đỗ Mai Năm tươi cười quay lại nói với những người quen biết, thôi nhé, anh chị em đừng khóc, mà hãy vui mừng vì chúng tôi sắp được lên thiên đàng với Chúa. Anh chị em ở lại, vững lòng tin ở Chúa. Anh Định, con trai của Trùm Đích, nói nghẹn ngào, chúng con tạm biệt bố anh Mỹ và tạm biệt cha, khi lên trời xin nhớ đến mẹ và chúng con. Ông Trùm Đích nói, các con hãy chăm sóc mẹ chu đáo, an ủi mẹ, bố sẽ xin Chúa phù hộ cách đặc biệt cho mẹ và các con. Ông Lý Mỹ định nói thì bọn lính đã đẩy các ngài đi vào phía trong, những người đi theo nói vọng vào, ba đấng này chết oan, chim này sẽ đem đơn lên trời để kiện các quan đã làm án xử ba đấng này. Tới nơi xử, bọn Lý Hình trói các đấng, mỗi người một cột, rồi ba hồi chiêng trống nổi lên âm u cả một bầu trời. Tiếng chiêng thứ ba thì Lý Hình vung cao gươm chém một nhát đứt cổ ngài. Mọi sự xong xuôi, quan quân kéo nhau ra về. Ông Lý Thi xin phép nhận xác đặt vào ba quan tài rồi rước về Kẻ Vĩnh. Người dân làng Kẻ Vĩnh kéo nhau ra, tranh nhau khiêng xác ba người về làng. Về tới Kẻ Vĩnh thì trời đã tối nên dân làng phải đốt đèn, đốt đuốc lũ lượt ra đầu làng, rước thi hài các ngài về làm lễ an táng rất trọng thể. Cha Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm an táng đầu nhà thờ Kẻ Vĩnh, còn đầu của ngài phải treo ở tỉnh ba ngày, sau xin đưa về Kẻ Vĩnh đặt trong cái vải an táng ở đầu quan tài của ngài. Ngài tử vì đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838, khi ngài vừa bước vào tuổi 57 và đã thi hành chức vụ linh mục đúng 25 năm. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900. Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.